Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Mia Thin, 58 tuổi, ở Campuchia, hỏi về bệnh thần kinh thị giác như sau.
Thưa bác sĩ, tôi ở bên Campuchia, hồi năm khoảng 2004, tôi có đến bệnh viện mắt cái mẫu bông giống mạc mắt trái. Sau đó 2 tháng thì tôi mẫu tiếp đổi thủy tinh thể, đó, mẫu cả hai bên mắt. Sau khi mẫu xong, con mắt phải sáng được 9/10, còn trái mà mẫu bông giống mạc sáng 5/10. Sau đó khoảng 2 năm, hiện mắt trái từ từ yếu dần. Thấy tình trạng vậy, tôi mới mau đi bệnh viện mắt để nhờ bác sĩ khám lại. Sau khi bác sĩ khám, thì bác sĩ nói tốt thôi. Mạng mắt mình cứ dần dần yếu hoài. Mỗi lần nào đi khám, bác sĩ cũng đều nói như vậy không. Mà cứ kéo dài khoảng chừng 7-8 năm nay á, bây giờ nó không ngày yếu quá tệ. Đổi hồi trưa này á, tôi bịt mắt phải lại á, tôi lấy mắt trái dòm cái mặt trời mà dòm không thấy đâu, thấy bóng tối. Nhưng mà tại sao mà tôi dòm cái đèn bằng đêm á, dòm thấy mờ mờ cái đèn, bóng đèn mà mình mở bằng đêm á. Rồi tôi đi khám cỡ chừng 60-70 lần rồi, ở bên khoa bán công kỹ thuật cao, kỹ thuật bình thường hay là khoa phòng mạch, phòng tư gì tôi cũng đi khám hết á, không có được kết quả gì đâu, có bác sĩ cứ trả lời gì không. Rồi gần đây khoảng chừng hơn 1 tháng trước đó, đi cái bác sĩ sau này á, bác sĩ mới cho đi chụp MRI.
Kết luận á, cái kết quả là kết luận tôi đọc em. Teo thị thần kinh hậu cầu trái 2 chấm NAION, viêm mạn. Câu kế tiếp là không thấy viêm mới thị thần kinh hậu cầu, khối chón chỗ thị thần kinh, hốc mắt hai bên, trên âm rai. Thứ ba, không thấy tổn thương não, đặc hiệu hai khối chón chỗ nội sọ trên âm rai. Thứ tư, viêm đa con.
Sau khi có cái kết quả âm rai rồi á, bác sĩ mới khám luôn cái con mắt phải á, thì nói có cái gì gai, bạc gai bác sĩ. Rồi cái mấy bác sĩ cho uống thuốc 2 loại, một loại aluterin 7 1 viên cộng với notropil 1 viên 800 mg mỗi một ngày 2 lần. Mà bác sĩ nói là cái đó chỉ là giữ nguyên vậy thôi chứ không có mạnh đâu, không mạnh bệnh đâu. Vậy mấy tôi muốn nhờ bác sĩ giải thích dùng coi, rồi hướng dẫn dùng coi, ở thế giới mình giờ cái thuốc nào điều trị được cái bệnh này không bác sĩ, hay là có cách nào để điều trị được cho nó sáng lợi không bác sĩ?
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi của thính giả Mia Thin, 58 tuổi, ở Campuchia, về bệnh thần kinh thị giác. Thì tôi xin nói trước là những cái giải thích sau đây chỉ có tính cách thông tin, và đây là một cái đề tài chuyên môn về khoa mắt và gọi là khoa mắt thần kinh rất khó. Tôi chỉ xin cố gắng giải thích từng bước một số điểm theo yêu cầu của thính giả để chúng ta cùng học hỏi, và tôi sẽ không có ý kiến gì về định bệnh hay là điều trị cho một cái trường hợp cá biệt. Tôi xin quý vị kiên nhẫn theo dõi vì vấn đề hơi phức tạp. Chúng ta cần giải thích một số căn bản về cơ thể học của con mắt. Mỗi con mắt của chúng ta là một cái phòng tối, như là cái phòng tối của cái máy chụp hình. Ánh sáng từ thế giới bên ngoài vào đi xuyên qua cái phần trong ở trước là giác mạc, xong rồi đến một cái như những cái kính lúp, một cái magnifying glass, đó là cái thủy tinh thể. Rồi cái hình nó được chiếu, cái hình đảo ngược lên trên một cái màn hình ở trong cuối phòng, gọi là cái võng mạc. Và cái võng mạc này, vai trò nó giống như là cái phim chụp ảnh trong một cái máy chụp hình, hay là trong một cái screen mình nhận cái hình ảnh trong một cái máy mà quay video điện tử. Thì trong võng mạc nó có những cái tế bào đặc biệt, nó biến cái tín hiệu ánh sáng thành ra những cái tín hiệu mà chuyển được bằng dây thần kinh. Và các tín hiệu này được dẫn truyền qua một cái sợi dây thần kinh, a nerve, gọi là cái dây thần kinh thị giác. Từ tiếng Anh gọi là optic nerve, và thường thường người ta gọi cái dây thần kinh là cái thần kinh số 2 trong những cái số thần kinh ở trong cái sọ của mình. Và trong mỗi cái sợi thần kinh như vậy, nó gồm trên 1 triệu cái sợi thần kinh nhỏ khác nhau, giống như chúng ta có một cái dây cáp, một cái cable, mà trong đó nó có hơn 1 triệu dây nhỏ hơn. Và nó dẫn những cái tin tức, những cái dữ liệu đi ra phía sau, rồi về phía bộ óc. Trong cái bộ óc mình nó có một cái phần nó phụ trách về những cái tin tức về thị giác, gọi là visual cortex, cái vỏ não phụ trách về thị giác. Và nó là cái nơi tiếp nhận các tín hiệu này và tạo nên cái cảm giác cho chúng ta biết là chúng ta thấy cái gì đó và những cái hiện tượng mà chúng ta thấy nó là sao. Thì trước đây, bệnh nhân đang hỏi câu hỏi, vì thính giả ở đây đã từng bị bóc cái võng mạc, là cái retina, cái võng mạc đó nó đã bị tróc ra và người ta đã chữa trị xong cái bệnh đó. Và những cái lần đầu tiên sau khi đi khám, sau khi được giải phẫu thủy tinh thể thì bệnh nhân cảm thấy bị mờ mắt bên trái. Thì có thể là lúc đó bác sĩ khám mắt và có ghi nhận được cái chuyện là ông nói là ông mất thị giác, ông thấy mờ mắt bên đó, nhưng mà có thể rằng trong lúc khám phía trong nhãn cầu, có thể là bác sĩ không có thấy gì bất bình thường, cho nên nói với bệnh nhân là không sao cả. Thì cho đến cách đây 1 tháng, thì khi đi làm MRI tôi xin giải thích ở đây có nghĩa là người ta tạo cái hình ảnh của một cái bộ phận trong cơ thể bằng cái hiện tượng cộng hưởng từ trường. Là ví dụ trong một cái môi trường nó có từ trường rất mạnh, cái magnetic field người ta tạo ra, thì mỗi cái phần cơ thể nó đáp ứng một cách khác nhau và nó được thể hiện lên thành ra cái hình ảnh riêng của cái bộ phận đó, và người ta gọi đó là MRI. Thì bác sĩ mà phụ trách cái vấn đề MRI cho bệnh nhân đã định bệnh ra, nói là theo nếu mà tôi nghe không lầm, thì trong cái hồ sơ kết quả ghi là NAION, là nói theo tiếng Việt. Thì chỉ căn cứ trên cái từ này thì tôi xin đưa những cái hướng dẫn nhận xét sau đây để giải thích theo những yêu cầu của vị thính giả. Thì cái chữ NAION này, từ tiếng Anh đọc là NAION, viết tắt của cái chữ Non-Arteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy, thì đây là một cái tên rất dài, tôi xin đi từng bước. Thứ nhất có nghĩa là, có nghĩa là cái dây thần kinh phía bên tay trái bị bệnh, đó là cái chữ N là neuropathy, cái chữ N là cuối cùng, nó bị tổn thương. Và cái tổn thương đó nằm ở trong cái đoạn dài chừng 1 mm, là rất là ngắn nếu mà chúng ta so với cái đời thường. Và nó nằm phía trước của cái dây thần kinh đó, nó cái đoạn đó là cái đoạn nó gắn với cái võng mạc. Và cái đó là cái giải thích cái chữ A nằm thứ nhì đó. Và cái nguyên nhân của cái bệnh này là do thiếu máu để nuôi dưỡng cái dây thần kinh đó. Thì có 2 cái lý do chúng ta có thể giải thích tại sao mà cái dây thần kinh đó nó bị mất máu, nó không có đủ máu tới để nuôi dưỡng nó, để nó bị bệnh. Từ thiếu máu đó là từ tiếng Anh người ta dùng gì là ischemia. Và cái chuyện này xảy ra trong một cái giai đoạn nào đó. Thì giống như là một cái bộ phận được những cái mạch máu nuôi dưỡng thì nó mới sống được. Thì cái dây thần kinh ở đây á, nó có thể một trong 2 chuyện này nó xảy ra. Là thứ nhất á, là cái tim nó bơm máu đến những cái bộ phận, và khi cái máu nó vì cái lý do gì đó nó không có đủ áp suất, hay là vì nó không có đủ máu trong một cái gì đó, nó không có tới được cái dây thần kinh đó để giữ cho nó sống bình thường. Hoặc là cái mạch máu lúc trên đường của nó đi bị một cái chèn ép ở đâu đó, thành ra máu nó tới không có đủ. Và cái trường hợp thứ hai là cái động mạch, là cái mạch máu mà nó đem máu đến nó bị hư hại, cho nên nó bị nghẽn. Ví dụ trong trường hợp một cái động mạch nó bị viêm, từ tiếng Anh gọi là arteritis, thì cái lòng của cái động mạch đó nó bị nghẽn lại, nó bị chật lại, thành ra máu nó không có tới và không có nuôi được cái dây thần kinh mà nó phụ trách. Thì theo như trường hợp này, và cũng căn cứ như là cái kết quả mà tôi nghe được của vị thính giả đọc từ báo cáo của bác sĩ đọc cái MRI đó, thì những cái động mạch nuôi dưỡng của nó không có bị viêm động mạch. Bởi vậy mới có cái từ là non-arteritic, là không có phải là vì viêm động mạch. Khác với cái trường hợp, một cái trường hợp khác mà cái người bệnh, con mắt của người bệnh, cái dây thần kinh đó nó bị thiếu dinh dưỡng là vì cái động mạch nó bị viêm. Thì trong trường hợp đó người ta gọi là arteritic anterior ischemic optic neuropathy. Thì hai cái chữ N mà đi đầu của cái từ, cái tên NAION, N có nghĩa là nó không có phải là do viêm động mạch. Và cái điểm này quan trọng là vì những cái bệnh mà dây thần kinh nó bị bệnh do thiếu máu, mà do cái viêm động mạch á, và những cái bệnh thiếu máu do không có phải viêm động mạch, hai những cái trường hợp đó chữa bệnh khác nhau. Bây giờ nói về nguyên nhân của cái bệnh mà chúng ta nói ở đây, có nghĩa là cái bệnh của dây thần kinh thị giác mà không phải do viêm động mạch, thì chúng ta chưa biết rõ nguyên nhân của bệnh này và có thể liên quan đến những cái yếu tố sau đây, nhưng mà người ta cũng chưa có chắc chắn lắm. Thứ nhất là một số người mà trong lúc đêm ngủ bị cái chứng ngưng thở trong ngủ, gọi là sleep apnea, thì có thể trong những cái cơn mất ngủ, ngưng thở đó, cái lượng máu nó tới nên nuôi cái dây thần kinh này nó bị kém, thành ra cái dây thần kinh nó thiếu máu, nó bị bệnh. Trường hợp thứ hai là những cái người họ dùng một cái thứ thuốc gọi là tên interferon, ví dụ như những cái người có bị bệnh ung thư, dùng cái interferon để mà chữa bệnh đó, thì chúng ta không có biết là trong trường hợp bệnh nhân hỏi đây có đi trong quá khứ có xài cái thuốc như vậy hay không. Hay là những một số người, người ta bị về rối loạn cứng ở bộ phận sinh dục của đàn ông, từ tiếng Anh gọi là erectile dysfunction, chúng ta thường nói nôm na là những cái người bị bệnh bất lực, hay dùng cái thuốc tên thương mại phổ biến là Viagra, mà tên thực tế của nó là sildenafil. Thì những cái người dùng Viagra này, cái thuốc đó cũng có thể liên hệ tới cái chuyện gây ra cái bệnh này. Và có một số người thì vì cái đầu dây thần kinh của họ nó có hơi khác thường một chút xíu thì họ có thể dễ bị cái bệnh đó. Thì cái người bệnh này, trong cái loại bệnh mà chúng ta nói là bệnh dây thần kinh thị giác mà không phải do viêm động mạch đó, thì người tuổi trung bình chừng 57 cho tới 65 tuổi là cũng khá lớn tuổi. Và mỗi năm trong chừng 100.000 người thì có chừng 2 cho đến 10 người mắc bệnh này, là cứ mỗi năm. Và đây là cái loại bệnh viêm thần kinh thị giác cấp tính thường gặp nhất ở những cái người trên 50 tuổi. Thì dấu hiệu là gì? Những cái người bệnh ta thấy thường thường người ta từ từ ta mất cái khả năng thị giác, nói nôm na là người ta thấy không thấy đường nữa. Và người ta thấy càng lúc càng mờ, người ta mất cảm nhận màu sắc, vừa là thấy mờ mà vừa mất cái cảm nhận phân biệt những cái màu sắc, cũng là một cái dấu hiệu đầu tiên. Và nói chung thì người ta không có đau đớn, không có đau trong mắt. Và cái thị trường đây không phải là market mua bán, mà thị trường đây là cái vùng mà cái người con mắt người đó có thể thấy ánh sáng được đó, ghi nhận được đó, cái visual field đó, thì cái thị trường nó bị thu hẹp lại. Và trong trường hợp của cái bệnh mà chúng ta đang bàn ở đây, thì một số người họ chỉ nếu mà nhìn cái đường chân trời ở phía trước, họ chỉ có thể thấy một cái phần trên mà không thấy phần dưới, hay ngược lại họ chỉ thấy cái phần dưới mà họ không thấy cái phần trên. Và cái từ khoa học cho cái hiện tượng này nó gọi là altitudinal visual field deficit, là nó thiếu sót trong cái thị trường mà về trong cái hướng cao thấp thôi. Thì đây cũng là một cái điểm thú vị, vì vị thính giả ở đây nói là ông cố nhìn trực tiếp vào mặt trời và ông không có thấy gì hết. Thì có thể là vì mặt trời nó nằm phía trên cao, mà trong lúc nếu mà ông nhìn vào ngọn đèn thì có thể là vì ngọn đèn nó nằm phía dưới thì ông lại thấy là ánh sáng yếu ở trong bóng tối. Thì bác sĩ thường người ta khám vào nhìn đáy mắt của bệnh nhân, nhìn vào phía sau của con mắt bệnh nhân, và người ta thấy có những cái thay đổi ở trong cái đầu thần kinh thị giác, nó bị sưng, nó bị ứ máu, và phía nếu mà nhìn cái phía mà bên mà chưa có bị mất thị giác thì người ta cũng có thể thấy nó hơi khác thường. Những cái điểm đó đi là vấn đề chuyên môn, tôi có ghi ở trong cái bài viết sẽ đăng ở trên website của Đài Voa. Thì hiện nay chưa có biện pháp nào để chữa hữu hiệu cho cái bệnh này. Và theo một bác sĩ về chuyên môn về mắt là Sestari, thì người ta nói nếu mà sau 2 tháng, thường thường thì bệnh nó bớt đi hoặc là nó vẫn như vậy, nó không có nặng hơn, nhưng mà nếu sau 2 tháng cái bệnh nó nặng hơn hay là nó tái lại, thì cần phải xem xét lại coi thử là có đúng mà cái bệnh viêm cái thần kinh thị giác mà không phải do viêm động mạch như chúng ta đang bàn hay là không, và phải xem xét đến bệnh khác. Ví dụ nếu là cái bệnh viêm dây thần kinh thị giác mà không phải như cái bệnh chúng ta vừa nói, mà đây là do một cái viêm động mạch, có viêm động mạch, thì bác sĩ có thể dùng những cái thuốc như là cái thuốc corticoid để chống viêm. Và trong cái bệnh, có một cái bệnh mà cũng chúng ta đáng ghi nhận ở đây, người ta gọi là cái bệnh động mạch mà tế bào khổng lồ. Đây là tôi nói về những cái bệnh mà liên hệ tới cái viêm động mạch, chứ không phải đang nói về cái bệnh mà đã ghi trong MRI của bệnh nhân. thì trong một cái bệnh gọi là cái bệnh động mạch tế bào khổng lồ, giant cell arteritis, thì cái động mạch của cái thái dương của bệnh nhân họ bị viêm, bị sưng, bị đau, cái người bệnh họ mù mắt đột ngột một bên, thường thường là người trên 50 tuổi, và họ kèm theo những cái triệu chứng do những cái viêm, những cái động mạch ở trên đầu, như là nhức đầu, hay là lúc họ chải tóc, họ gãi đầu thì họ thấy đau. Rồi họ cũng bị những cái triệu chứng chung chung trong cơ thể như là nóng sốt, đau nhức bắp cơ, mệt mỏi, chóng mặt, tê lưỡi. Đó là những cái dấu hiệu của một cái bệnh viêm. Và xin nhắc lại, tôi nói đây là cái trường hợp mà cái định bệnh nó là khác với cái định bệnh mà được ghi trong MRI của bệnh nhân đó. Và cái biến chứng nguy hiểm trong cái bệnh này, trong cái bệnh mà viêm động mạch tế bào khổng lồ, là nó có thể làm mù mắt, cho viêm thần kinh thị giác, và nó cũng nguyên nhân là vì trong cái trường hợp này thì cái động mạch mà nó đem máu tới cái thị giác đó nó bị sưng, nó bị viêm ở trong đó, và bác sĩ là nhãn khoa, bác sĩ chuyên môn về mắt là cái người can thiệp khẩn cấp, emergency treatment trong cái trường hợp này, và bác sĩ sử dụng những chất corticoid để cứu vãn cái bệnh giác của, thị giác của bệnh nhân. Vậy thì nói một cách cụ thể thì tôi xin nhắc lại là tôi không có thể can thiệp về cái vấn đề mà thuốc dùng thuốc gì hay là định bệnh như thế nào có đúng hay không, thì chuyện đó rất là chuyên môn. Nhưng mà có những cái gợi ý có thể thực tế là đề nghị, nếu mà chúng ta bị một cái trường hợp như vậy, chúng ta đi gặp bác sĩ gia đình để chúng ta khám tổng quát, để xem chúng ta có những cái bệnh gì khác hay là không, vì những cái bệnh này có thể là làm nền cho những cái bệnh ở trên mắt. Và mục đích là cần chữa trị những cái bệnh liên hệ, ví dụ như tiểu đường, hay là bệnh mình hút thuốc lá, hay là mình xài những cái thuốc như Viagra, hay là nếu mình có những cái dấu hiệu của cái bệnh như là chúng ta đã nói là viêm động mạch tế bào khổng lồ, thì những cái đó thuộc về lĩnh vực của cái người bác sĩ gia đình hay là cái người bác sĩ về nội thương, họ nhìn một cái có cái nhìn tổng quát hơn. Và theo tôi nghĩ không có nên đi khám nhiều nơi quá. Nếu mà chúng ta khám cũng mấy chục nơi khác nhau hay là nhiều nơi khác nhau thì cái việc chữa bệnh nó không có ăn khớp, nó không có được nhịp nhàng, và có thể chúng ta thường lặp đi lặp lại nhiều cái chuyện nó không có cần thiết. Và nếu tôi không có biết là cái khả năng về chuyên khoa mắt ở vùng của bệnh nhân ở thì như thế nào, nhưng mà có thể là tốt hơn hết là mình nên đi tìm tới một cái nơi mà có khả năng nhất, và mình đi tìm một cái người gọi là retina specialist, là một cái người chuyên môn bác sĩ nhãn khoa, ophthalmologist, chuyên về võng mạc, là retina specialist, họ chuyên môn về chữa những cái bệnh về cái võng mạc, cũng như có thể nếu có được thì cần một cái người gọi là neuro ophthalmology, là họ chuyên môn về cái y khoa mắt mà khoa thần kinh. Và để cho một người hoặc là cùng lắm hai người, ba người gì đó, một cái nhóm nhất định nào đó, họ theo dõi cho ông, họ biết người ta cái bệnh trước của mình như thế nào, và người ta biết mình trong tương lai người ta theo dõi cho mình. Và tôi đã nói là nếu mà bác sĩ mà không có liên lạc với nhau để hoạt động cùng một cách phối hợp thì có thể là bệnh nhân nhiều khi không có được có kết quả tốt. Và ngoài ra, ngoài những cái chuyện như vậy, cũng đề nghị bệnh nhân được bác sĩ mắt theo dõi định kỳ và cần khám bác sĩ chuyên khoa, chữa trị gấp nếu có những cái triệu chứng như là mờ mắt hay là chớp sáng đột ngột xảy ra trên con mắt còn lại. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.